Thưa đại chúng, là hôm nay ngày 10 tháng 2 2019, chúng ta có mặt ở đây là ngày thứ mấy của khóa tu rồi đó, bị nhớ không? Ngày thứ tư của khóa tu, tức là còn dài quá. Không, cho nó hết cho rồi nó còn dài quá. Thế là cái việc gần nhất là vô ngồi trong thiền đường nghe pháp thì cũng trong cho nó tới giờ hồi hướng cho rồi. Lâu quá. Thưa các vị, là có những lúc thời gian nó rất là lâu, đành rằng nó cũng 1 tiếng đồng hồ như nhau. Thế nhưng mà có những lúc thời gian rất là ngắn, đành rằng nó cũng 1 tiếng đồng hồ như nhau. Cho nên nếu người ta nhìn cho kỹ thì nó có 2 loại thời gian nha: thời gian tâm lý và thời gian vật lý. Thời gian vật lý là thời gian đồng hồ giống như nhau. Thế nhưng mà tùy vào tâm cảm của các vị, xúc cảm của các vị, hoặc cái niềm vui, hoặc nỗi buồn các vị, mà thời gian nó dài hay ngắn. Điều này nó không có chi lạ cả. Ví dụ như các vị nuôi một người bệnh, người bệnh của mình đang nằm đợi hồi sức đó, tức là mổ xong rồi, đang chìm trong cơn mê, và mình mong muốn họ thức giấc, thì các vị ngồi mà các vị canh từng giọt nước biển, các vị thấy là từng giọt thời gian nó nhỏ nhỏ xuống, nó làm cho mình thốn cả tim, và thời gian nó rất là lâu. Thế rồi thời gian mà các vị ngồi với một người các vị không ưa thì tiếng đồng hồ nó là một loại cực hình, như một ngày cực lắm, trong cái nó qua cho rồi, nó không chịu qua. Ở cái mức độ bình thường, thưa đại chúng, là những người lịch sự họ tới nhà ai họ thăm bạn bè, thấy bạn cứ nhìn đồng hồ hoài, nó biết rồi, thôi về chứ rồi, hắn trâu mình về đó, nó không buồn nói đó thôi. Rồi cái điều này nó cũng đúng với rất là nhiều vấn đề nó liên hệ khác. Ví dụ như ta biết rằng trong lịch sử nước Mỹ, có vị tổng thống đọc diễn văn ngài nhậm chức, ông dài đến nỗi là trong lịch sử ghi lại là đây là một bài diễn văn chán nhất, tại vì nó dài quá. Và thưa đại chúng rằng là có những bài diễn văn được nói bằng cái trái tim, nói bằng cái tấm lòng của những vị lãnh đạo quốc gia, cho nên họ đọc diễn văn có thể mất cả tiếng đồng hồ, nhưng mà cả quốc dân người ta nghe say sưa. Điều này nó đúng vào mọi hoàn cảnh, vào quá khứ tới hôm nay nó đều đúng cả. Điều này nó cũng đúng trong thế giới nhà chùa, có khi là thuyết pháp mà 1 tiếng đồng hồ là một cực hình tra tấn người ta đó chứ. Để có khi thì nó 2 tiếng đồng hồ người ta nghe người ta đầy hỷ lạc. Điều này nó tùy vào tâm thức thôi. Thế nhưng mà các vị nhìn dòng lịch sử, các vị thấy là mấy vị thiền sư ngày xưa họ rất thông minh nha. Nói rất ít, ngắn thôi, khai thị 5 phút thôi, chấm dứt, xuống pháp tòa. Thế rồi thậm chí có những ông còn hà tiện hơn nữa, ông làm chi? Vừa thăng tòa, nghe cái tiếng ve nó kêu ở ngoài thiền đường, hoặc tiếng chim sẻ, hoặc là tiếng hoàng oanh nó hót, hoặc bất cứ tiếng động nào, thế thì ông chắp tay nó thuyết pháp xong rồi đó, xuống pháp tòa đi vô mất. Tức là âm thanh đất trời đồng vọng, nếu khéo nghe thì chính những âm thanh đó đã gợi cho các vị quay về để có thể nhận được pháp để hành trì, cho nên không cần nói gì thêm. Thưa đại chúng, là trong thiền sử có câu chuyện cũng ngộ nghĩnh, đó là một hôm Thế Tôn thăng tòa, rồi ngài văn thù bạch chùy. Cái từ bạch chùy này không biết các vị có biết không, tức là đánh kiền chùy bạch trước đại chúng đó. Hay nói cách khác là giống như là có một ông MC, ông đứng ông nói kính bạch đại chúng, hôm nay có thầy Phước Tịnh lên thuyết pháp, đại khái như vậy đó, rồi bạch chùy. Thưa các vị, là Bồ Tát Văn Thù ngài lên bạch chùy, ngài đấy bạch đại chúng, pháp của Đức Thế Tôn Như Thị chấm hết. Thế là Thế Tôn xuống tòa, nói ổng nói xong rồi đó, ta vô nghỉ. Và có nhiều điều thưa các vị trong thiền sử, mà các vị dở những trang thiền sử, những câu thơ, những câu chuyện, thì điều này nó rất ư là dày, tức là nó trải dài trong cái dòng thiền, những câu chuyện rất là ngộ nghĩnh như vậy. Ta nhớ có một lần Tô Đông Pha, mình kiếm chuyện kể dông dài cho vui đó, là một quan văn thời Tống tài tuấn và một trong bốn bốn trụ cột văn học của thời Tống á. Mà những cái trụ cột văn học thời Tống thì gồm có ba cha con của Tô Đông Pha. Ông bố của Tô Đông Pha là một, Tô Đông Pha là hai, và người em là Tô Tử Chiêm là ba. Chưa kể đến một cô em gái cũng là loại có tài nữa, là cô Tô Tiểu Muội nữa. Chưa tính, nhưng mà ba nhà họ Tô là chiếm lĩnh hết ba cái cây cổ thụ của văn đàn trong thời Tống. Cái sự kiêu hãnh tự hào của ông rất là lớn, cho nên một hôm ông tham vấn các vị thiền sư. Vị thiền sư hỏi chứ đạo hữu là ai? Ông nói ta tên là Tống Bình. Nói là sao? Nói nghĩa là ta đi cân hết các vị trưởng lão trong thiên hạ. Bình có nghĩa là cái cân á, cái cân là đo, là đong, là cân, là đếm đó, là cân. Ta cân hết cái phẩm chất, giá trị, sự ngộ đạo hoặc đạo hạnh của các bậc thiền sư trong già lam tự viện của đất nước Trung Hoa. Lời rất ư là phách lối và kiêu kỳ. Thực ra thì phẩm giá của ông nói vậy nó cũng đúng. Ta vừa thông minh, học đạo, thân cận với các bậc thầy. Và phát ngôn câu này nó không có phải là kiêu kỳ gì nhiều lắm, mà bản chất của con người thông minh, có học đạo và có tu, cho nên ông cũng cảm thấy rất là tự hào về chính bản thân ông. Thế là gặp một vị thiền sư, đó là ngài Phật Ấn hay là ai mình không nhớ tên, nhưng mà ông cụ nọ thì thưa các vị, ông bén lắm, tức là cái năng lực trí tuệ nó rất là nhạy, cho nên cái từ trong nhà thiền ta gọi là bén nha, bén như dao vậy. Ông liền hạ ngữ một câu, ông hét cái rầm, nặng bao nhiêu. Tôi hôm qua đành phải thúc thủ chịu thua, trả lời không được. Thưa các vị, cái từ trong nhà thiền gọi là cơ phong vấn đáp, tức là cái sự tham vấn đối đáp trong thế giới nhà thiền nó như là hai mũi tên bắn vào nhau vậy đó, nó vừa nhanh vừa nhạy và vừa chính xác nghe. Hai mũi tên mà nếu không có chạm mũi nhau thì mình lãnh đủ thôi, tức là mình chết bỏ mạng. Cho nên là kẻ địch dương cung bắn là mình phải bắn lại liền trong chớp mắt. Và ông già kia hét cái rầm, năng bao nhiêu, trả lời không xong. Nó thế thì mi phải ở lại già lam ta 3 ngày tu để biết được là lời hét là năng bao nhiêu. Thưa đại chúng rằng là ở lại già lam thì đâu có đơn giản là ông bắt tham thiền luôn 3 ngày 3 đêm. Thế rồi cuối cùng một đêm tự nhiên bừng ngộ. À, cái bài thơ mà Tô Đông Pha ngộ đạo rất là dễ thương, mình chợt nhớ đọc cho các vị nghe. Khê thinh tiện thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, dạ lai bát vạn tứ thiên kệ, kim triêu vô ngữ dĩ trình quân. Khê thinh tức là cái tiếng nước khe nó chảy ầm ĩ liên tục, vốn là cái tiếng của quảng trường thiệt tướng của Đức Như Lai, tức là Đức A Di Đà đang thuyết pháp ở cõi Tây Phương. Sơn sắc vô phi thanh tịnh thân là cái sắc núi màu xanh xanh kia chính là pháp thân thanh tịnh của 10 phương chư Như Lai. Dạ lai bát vạn tứ thiên kệ là trong ban đêm ta tọa thiền, ta chợt ngộ, lòng ta nó cuồn cuộn chảy ra tới 84.000 bài kệ. Thế nhưng mà tới sáng nay gặp ông rồi thì không còn một chữ nào để trình cho ông cả, tự nhiên ngôn ngữ rất sạch. Đó là bài thơ ngộ đạo Tô Đông Pha. Rồi trở lại đây, cái việc mình muốn thưa các vị, có những trường hợp là ngôn ngữ chúng ta ít mà nhiều, mà có những trường hợp nói quá nhiều mà nó trở thành ít nha. Cũng giống như mình vừa thưa, đó là có những lúc thời gian 1 tiếng đồng hồ đó là một loại cực hình, tưởng chừng như chịu đựng cả năm. Thế rồi có những lúc ngồi cả ngày, nhưng mà thấy thời gian nó chỉ tróc tay vậy. Các vị có cảm nghiệm được những giây phút đó chưa? Có ha? Lúc mới làm quen mới chỉ ngồi lê lết nhà người ta cả ngày, thấy không đủ. Thế rồi cưới người ta về, ở nhau có ngày thấy dài quá, chịu đựng nhiều quá, chết cho rồi. Thế rồi trong cái thế giới phàm nhân thôi, mình đang nói về cái chuyện loanh quanh. Các vị có biết rằng là có một cái diễn văn khai mạc nó làm ấn tượng rất là lớn, mãi tới bây giờ nếu người ta chợt nhớ lại những cái mùa Thế vận hội thì người ta đều nể phục cái người trưởng ban tổ chức Thế vận hội nghe. Mình không nhớ là lần đó lần thứ mấy, mình cũng không có rảnh đâu mà theo dõi cái chương trình Thế vận hội. Mình chỉ đọc một vài thông tin rồi nhớ lại thôi thưa các vị. Và chủ tịch FIFA, tức là chủ tịch tổ chức Thế vận hội đó, ông lên đọc diễn văn khai mạc Thế vận hội. Ông lên ông đọc một câu ngắn nhất trong cái lịch sử khai mạc Thế vận hội. Ông nói là tôi xin khai mạc Thế vận hội. Chấm dứt, bước xuống. Mấy chữ, năm bảy chữ gì đó thôi thưa các vị. Đó là mình nói gì đơn âm của tiếng Việt nghe, nếu nói tiếng Anh thì nó một vài cụm từ là chấm dứt. Và ta có thể hình dung rằng là cả một cái hội trường thế này, họ vỗ tay, họ hoan nghênh, và cho tới một phút sau vẫn còn tiếng vỗ tay. Họ rất ư là nể phục. Tại sao nể phục vậy? Tại sao nể phục
Họ muốn coi cái
vậy? Dạ đúng.
chương trình.
Họ đâu có thoải thích tới nó nghe, không đọc diễn văn khai mạc rùm beng đâu. Họ muốn coi cái chương trình Thế vận hội khai mạc, chứ họ đâu phải là đến để nghe dạy dỗ đạo lý gì. Thưa các vị, là nói như thế để chúng ta phân biệt rằng là khi trình độ văn hóa người ta nó đạt đến một cái ngưỡng cửa nào đó thì họ biết cách sử dụng ngôn ngữ cái lúc cần thiết, lúc nói nhiều, lúc nói ít nghe. Còn không thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải nói cho nhiều mới hay. Thực ra thì không phải. Có những lúc không nói lại là hay. Có những lúc nói rất ít gọi là hay. Còn có những lúc thì nó đòi hỏi mình nói rất là nhiều. Và cái câu trong thiền ngữ bảo rằng là cả ngày ta nói nhưng mà ta chưa bao giờ động môi. Cả ngày ta đi nhưng chưa bao giờ ta dở bước chân. Điều này thì nó có đạo lý sâu xa. Thế nhưng mà đạo lý bình thường nhất mình gợi ra đây đó là có những lúc mình nói, thưa các vị không cần nhiều, người ta đủ hiểu. Có những lúc mình nói quá nhiều nó trở thành thừa thãi. Điều này nếu mình không có một cái trình độ nhất định, mình không có nhận ra, không có sử dụng một cách hợp lý trong từng môi trường một. Rồi mình dẫn lại đây một câu chuyện để các vị có thể học từ điều này. Có một lần đó là một số các thầy họp nhau lại tổ chức một cái ngày giảng pháp cho ngài Đạt Lai Đạt Ma. Đâu phải xa lạ gì ở trên trên Long Quýt thì phải. Thưa các vị, cái giá trị của ông già đó mà có mặt nơi đâu thì nó làm thành một cái hội trường vân tập rất là đông người. Thế rồi các thầy thay nhau và lên đọc diễn văn, nào diễn văn khai mạc, nào lời cảm tạ, nào lời chúc mừng, nào lời chúc tụng, nào chương trình vân vân, rồi cà kê dây ngỗng, nào văn chương dài dòng cho tới mất cả hơn nửa giờ đồng hồ. Thế rồi mời cụ Đạt Lai Đạt Ma lên nói chuyện, nó mấy thầy nó hết rồi còn gì đâu tôi nói. Ông cười khì khì khì. Thế rồi nó vớ vẩn như chút rồi ông chấm dứt. Thực ra ví dụ như mình mời ngài, nguyên tắc là hãy làm như người chủ tịch của Thế vận hội khai mạc rất là giản dị. Còn lần này không, các thầy dành nhau và cái cơ hội này là cơ hội để mình phô trương mà. Ai chẳng muốn phô trương trước cả hàng 10.000 con người, ai chẳng muốn lên nói một lời trượng cái mặt ra với đời. Cho nên thưa các vị, mình lặp lại cái câu mình thưa đó là cái văn hóa của mình đã ở mức độ nào, nó cho mình cái khả năng thưởng lãm ở mức độ đó. Cái trình độ tâm linh của mình đã ở mức độ nào thì mình có khả năng vận dụng nó để có thể đóng góp được hữu ích cho đời. Điều này nó tùy vào nỗ lực của ta. Nỗ lực ở cái thế giới phàm phu đó là nỗ lực được đo bằng cái thước văn hóa. Nỗ lực trong cái thế giới người tu là đo bằng đạo hạnh, đo bằng năng lực hiểu biết, đo bằng năng lực của đời sống tâm linh nha. Đây là cái điều thứ nhất để cho các vị có thể dễ dàng đi vô những bài thơ thiền mà mình sắp dẫn ra, đó là thơ của Basso. Thế rồi cái việc chính là mình viết tặng cho các vị một bài thơ Basso rất ngắn thôi. Mình nhớ rằng mình tặng cho các vị mấy bài rồi, phải không? Thuộc chưa? dường như cũng ghi cũng chép với người ta nhưng mà thuộc thì chuyện đó. Câu hỏi lại: thưa các vị, trong những bài thơ thì thơ Ba Sô là dễ thuộc nhất tại vì nó rất ngắn nha. Thế là có một bài của ngài Ba Sô nhà ta, đó là không biết mình đã chép cho các vị chưa nữa, cứ chép rồi trùng rồi nói kiếm bài khác ha, trùng thì nói kiếm bài khác. Thường thường Ba Sô thì thơ không có chủ đề nha. Mây đôi lúc đến, mây đôi lúc đến cho người mê trăng, chợt quên ngắm nhìn. Thế là cái câu hỏi nhau đó là cái bài thơ này có đạo lý gì trong đấy? Đạo lý gì? Mây đôi lúc đến cho người mê trăng, chợt quên ngắm nhìn. Thưa các vị, cái người dịch thơ Ba Sô mà nhạc điệu nhất dường như một nhà dịch thơ của Việt Nam là Nhật Chiêu. Đa phần mình trích đó là thơ của Nhật Chiêu dịch nghe. Rồi có một bài mình rất là thích thú và cũng có nhiều lý thú khi đọc lên, đó là trên con đường này, trên con đường này giữa mùa thu ấy, hay là những mùa thu ấy vậy đó, đi về không ai. Giữa mùa thu ấy chắc. Thế nhưng mà trước khi đi vô mấy bài thơ này, thưa các vị nên ý thức một điều rằng là ngôn ngữ mà nhiều thì nó không bằng ít ngôn ngữ. Ngôn ngữ mà ít, ít đến nỗi là giản lược trong cái thể loại thơ thì thơ hài cú là một loại thơ ít chữ nghĩa nhất. Thế nhưng mà nó vẫn thua một loại, loại gì? Loại vô ngôn nghe, loại vô ngôn. Tại vì cùng tận của ngôn ngữ là vô ngôn chứ không phải là có ngôn ngữ. Âm nhạc đạt đến cái tận cùng âm nhạc là không có âm nhạc. Cái điều này các vị không cần đọc đâu xa, đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh có. Có câu chuyện trong Tăng Chi Bộ Kinh hay lắm, mình kể Tăng Chi Bộ Kinh trước rồi mới đi vô, tức là mình đi vòng quanh để cho nó hết giờ thôi, không có gì. Tăng Chi Bộ Kinh có câu chuyện Đức Thế Tôn kể về tiền thân của Ngài, đó là một nhạc sư đánh đàn cho hoàng đế. Tiếng đàn của Ngài đánh lên lay động cái đất trời ạ. À. Thế rồi có một nhà âm nhạc từ phương xa, anh nghe tiếng như vậy, anh tới, anh lắng nghe rồi, anh nghĩ rằng cái con người này được sự ngưỡng mộ của hoàng đế lớn như vậy thì nhất định rằng là ta phải làm thế nào đánh bại con người này để chinh phục vương quốc này, làm cho hoàng đế ngưỡng mộ trước ta, quỳ trước ta, đánh lễ trước ta. Thế rồi ông mới vô, ông thưa với cái vị nhạc sư kia là tôi xin được quỳ đảnh lễ Ngài, học với Ngài, làm môn đồ của Ngài. Cái vị nhạc sư kia đã lớn tuổi rồi mà thấy có một người rất là hiếu thuận, hết lòng đối với công trình học nhạc thì ông cũng không nề hà chi, cho nên truyền hết nghề. Thưa các vị, truyền hết nghề xong rồi thì cái nhà nhạc sĩ trẻ có tài kia, ảnh trau dồi thêm học nghệ và ảnh mất cỡ 10 năm sau, ảnh tin chắc rằng là ảnh có thể thắng được vị thầy già. Cho nên một hôm tới trước mặt hoàng đế nói: thưa ngài, tôi nghĩ rằng là cái vị nhạc sư đàn trong cung đình, những cái nhạc khúc mà ông tấu để cho hoàng đế nghe lâu nay, tôi nghĩ nó đã cũ lắm rồi. Điều thứ hai là con người đó tài năng nó lùi rồi, không có thể đáp ứng được cái nhu cầu của nhạc cung đình. Cho nên tôi xin là thay cái vị kia. Hoàng đế ta nghĩ rằng là không thể có người nào khác thay được đâu. Đây là một vị nhạc sư tài giỏi nhất của vương quốc ta. Anh nhạc sĩ trẻ nói: thưa ngài, xin ngài mở một cái đại hội để cho tôi cùng với cái vị thầy già kia đấu với nhau trên những nhạc khúc của cung đình, mà nếu tôi thắng á, thì xin ngài là đẩy lùi cái con người này về cái chốn núi rừng xó xỉnh nào đó để sống hết tuổi già. Tôi sẽ lãnh cái trách nhiệm là làm thầy đánh đàn trong cái cung của hoàng đế. Thế rồi hoàng đế mời cái vị lão sư về, nói là có một người nhạc sĩ trẻ thách đấu với ông vậy. Nhìn ra đó là cái tên học trò của mình đã đem hết tấm lòng của mình, gan ruột của mình truyền đạt cho. Thưa các vị, cái điều hẳn nhiên là lão lai tài tận nghe. Người già nào thì thứ nhất là hệ thần kinh nó cũng không bén như người trẻ, điều thứ hai tay chân nó cũng chậm chạp hơn. Điều thứ ba là sức khỏe nó không thể là đương đầu được với một cái buổi tấu nhạc cả một ngày. Do vậy cho nên cái vị thầy già kia về rất là bất an, đầy những sự lo lắng, đi tới đi lui, đi tới đi lui cái con đường mòn hết cả lối cỏ, và lòng đó tràn ngập những cái điều ưu tư phiền muộn bất an. Thưa các vị, đây là một vị Bồ Tát đã từng lịch kiếp tu, đó là tiền thân Đức Phật nghe. Tự nhiên là cái nỗi bất an ông làm cho ngai trời của Đế Thích lung lay. Thế là Đế Thích mới hiện xuống đó: thưa ngài, ngài có cái điều gì làm cho đến nỗi là ngai vua của tôi phải lung lay như vậy? Thì cái vị nhạc sư nói: thú thật với ngài, tôi không thể lường được là tâm tình con người như vậy. Cái con người trẻ trai kia năn nỉ với tôi, học nghệ với tôi, coi tôi như là bậc thầy, coi tôi như là người cha. Thế rồi bây giờ ngang nhiên thách đấu để hạ nhục uy tín của một con người đến tuổi 80 rồi. Cho nên cái nỗi lòng tôi vừa buồn tuổi, vừa bất an, vừa lo âu, vừa ngao ngán. Ông nói: xin ngài đừng lo, ngày mai ngài cứ thách đàn lại với cái anh chàng kia, tấu nhã khúc đầu tiên bình thường, nhã khúc thứ hai ngài hãy bứt bớt một giây, tới nhã khúc thứ ba ngài bứt thêm một giây nữa, cuối cùng chỉ còn một giây độc nhất thì ngài hãy ném ba con xúc sắc này lên trời. Ngài sẽ thấy là âm nhạc nó bao trùm cả không gian mênh mông, chứ không phải chỉ có âm nhạc ở trên cây đàn. Thưa các vị, là cái cuộc tấu đàn rất là tuyệt vời. Đó là ông nghe lời cái vị thiên đế kia, khi hai người so dây nắng phím đấu đàn rồi thì đến một giai đoạn nào đó cái vị nhạc sư già bứt một giây thì tiếng nhạc nó làm lay động cả đất trời. Bứt giây thứ hai làm cho tất cả rừng cây đều đứng dậy múa may quay cuồng. Bứt giây thứ ba bao nhiêu thú cầm chim chóc vân vân đều vân tập về như một đám mây cùng vũ hội. Thế rồi cuối cùng ném ba con xúc xích lên trời, các vị biết rằng hàng vạn chư thiên từ trên cõi trời xuống hòa âm thành một cái bản nhạc vĩ đại. Hoàng đế không thể lường được là cái vị nhạc sư già của mình có một tiếng đàn đến nỗi là lay động, không những là mặt đất cũng rung rinh, loài thực vật, loài động vật cũng khiêu vũ, kể cả chư thiên cũng có mặt giữa trần đời này để khiêu vũ nghe. Sau đó thưa các vị, cái vị nhạc sư trẻ học nghệ đó tự học máu và chết mất. Và cái nỗi oán hận này nó kéo dài triền miên, nó đổi là cái vị nhạc sư già trong kiếp cuối cùng thành tựu quả vị chánh giác là Đức Thích Tôn, thì có một tay nó luôn đeo bên cạnh nó phá là Đề Bà Đạt Đa. Tôi không biết là tại sao các vị không có khả năng đọc vào những bộ kinh văn của Phật dạy, nó lạ chứ. Nhiều bài kinh rất lý thú nghe. Từ cái chuyện từ trong kinh văn mình kể rồi trở lại cái chuyện này, thưa các vị, mình vừa nói đó là âm thanh cuồn cuộn không bằng là âm thanh giản lược ít ỏi. Âm thanh giản lược ít ỏi vẫn không bằng âm thanh chi? Âm thanh mà vô thanh, đạt đến cái tận cùng của tâm thức là vô ngôn nghe. Cái bản ngã của các vị nó càng rườm rà thì càng nhiều thứ lỉnh kỉnh chung quanh: này tự hào, này kiêu ngạo, này tự mãn, ta tự hào về ta không đủ đâu, ta tự hào về con của ta nữa, tự hào dòng họ của ta, quốc gia của ta, nền văn hóa của ta, ta gom mọi thứ vào để cảm thấy mình to ra. Tức là ngoài con người thật mình sơn rất là nhiều lớp, tại vì mình có gì đâu tự hào, cho nên mình lấy con mình nó thành công quá, cho nên nói con tôi bác sĩ đó, anh liệu hồn. Thế là ngoài con mình đâu thấy gì quan trọng hơn, nói tôi sinh ra trong gia đình cung vua cháu chúa, anh biết không, dòng tôi là dòng hoàng phái đó, dòng tôi là dòng họ Nguyễn Phước đó. Và chưa đủ nữa, rồi mình kể thêm là ông bà tằng tổ của mình đã từng cái dựng quê hương, đã từng là những người bỏ công bỏ sức làm nên cái công cuộc Nam tiến cuồn cuộn để giúp cho cộng đồng người Việt có một quê hương sinh cơ lập nghiệp vân vân. Tức là ta luôn tô hết rất là nhiều lớp vỏ, cuối cùng thì ta là chi? Ta chỉ là những lớp vỏ nghe, ta không biết ta là ai cả, trong khi bên trong thì các vị không có cái chi để tự hào cả. Các vị vốn là bản chất của tâm rỗng lặng tịch nhiên, không có cái buồn cái vui cái hờn cái giận cái lo lắng bất an gì cả, đơn giản chỉ là ánh sáng thôi. dễ hiểu một cách nó là như vậy. Thế nhưng mà dường như mình không có chấp nhận điều này, mình phải tìm mọi cách làm cho mình thành cái có. Cho nên thưa các vị, cái tột cùng của âm thanh đó là vô thanh, tột cùng của ngôn ngữ là không ngôn ngữ, tột cùng của niềm kiêu hãnh tự hào đó là cái chê, đó là cái rỗng tuếch không có cái gì bên trong cả. Từ cái điều này rồi các vị nhìn vào kinh văn của Phật dạy, nhìn vào những câu thiền thoại, rồi nhìn vào cái hiện tượng rất bình thường, các vị thấy rằng là đến nỗi là lên tuyên bố khai mạc một cái thế vận hội mà tôi tuyên bố rằng tôi xin khai mạc thế vận hội. Xong. Được vỗ tay tán thưởng 1 phút đồng hồ, tiếng vỗ tay vẫn còn. Cái điều này các vị dùng cái thước để đo rất là nhiều cái sinh hoạt của đời thường. Các vị thấy trong cái thế giới của trẻ em á, nó giới thiệu, nó làm MC thì làm chi các vị bao. Nó giới thiệu qua què, qua sói đủ trò hết. Thế rồi càng lên cao, càng đi vào cái lĩnh vực tri thức, học thuật, lĩnh vực hàn lâm. Thưa các vị, những cái thành phần càng cao bao nhiêu, họ càng tiết kiệm lời bao nhiêu, tiết kiệm thời giờ bao nhiêu nghe. Giới thiệu rất ngắn, rất gọn. Rồi âm nhạc cũng vậy. Âm nhạc bình thường của chúng ta có thể nghe được là phải có nhạc rồi có lời. Mình nghe mình mới biết cho nó đánh sập sình, mình có biết nó đánh cái quỷ gì đâu. Thế rồi thưa các vị, hòa âm phối khí của nó là một đống âm nhạc thế này. Thế rồi đàn đến mức thượng thừa của nó thì chỉ ôm cái đàn guitar chơi lát xích thôi chứ mấy. Mình nói chắc đúng vậy hả? Nó là vậy. Nó là vậy. Cho nên ngay cái điều này trong thế giới thi ca, Phạm Nhân đã nói một câu rồi: thử thời vô thinh thắng hữu thinh. Cái giây phút mà không có âm thanh thì nó tuyệt vời hơn cả có âm thanh là như vậy. Ai mà nó từng đọc Tỳ Bà Hành thì nhớ câu cứ bạch cứ vị, làm cái khúc hành đó tặng cho một kỹ nữ đàn ở trên sông. Và cái câu đó là thưa các vị mình thuộc con câu thôi: thử thời vô thinh thắng hữu thinh, là lúc bấy giờ trăng chiếu trên dòng sông vằng vặc, thuyền người tới lui thưa thớt, không còn bóng dáng ai, và tiếng đàn im bặt rồi, lúc bấy giờ chỉ còn âm thanh của không gian rỗng lặng tịch nhiên thôi. Nhưng bấy giờ thì cái cảm nghiệm về âm nhạc, về nghệ thuật, về cái đẹp nó mới thấm vào lòng người. Cho nên thử thời vô thinh thắng hữu thinh, đó là đi một vòng loanh quanh để mất nửa giờ đồng hồ. Thế này cái việc còn lại đi vô: mây đôi lúc đến cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn. Thưa các vị, câu thơ này rất có đạo lý nha. Ở mức độ cạn nhất là thế này: khi người ta vẽ một vành trăng, các vị biết làm gì để tôn vinh vành trăng không? Vẽ một cái khoảng không thế này rồi vẽ phần trăng tròn tròn sáng màu bạc bạc thì người ta biết vẽ cái đĩa, tức là vẽ cái dĩa đựng đồ ăn hay là cái gì, người ta đâu biết, đâu có biểu hiện cái gì trên vòng trời đâu. Cho nên vài mảnh mây để nổi bật phần trăng nghe. Thế là từ cái điều này các vị quy chiếu vào sự thực tâm để các vị thấy cái điều này nó cũng đúng với cái cách chúng ta tu. Thưa đại chúng rằng là nếu mình còn chưa quen, chưa đi vô thiền tập, thì mình không thể làm được một điều rằng là an trú được ngay cái tự thể tâm rỗng lặng vô ngôn tịch nhiên bất động của các vị, vô niệm của các vị được. Các vị cần cái chi? Cần cái phương tiện đó là cần cái niệm nghe. Tại vì chánh niệm là chánh niệm cái gì? Chánh niệm luôn có đối tượng để mình chú tâm, để mình làm cho năng lực chánh niệm mình nó bật sáng, để làm cho năng lực chánh niệm nó đầy. Nói theo ngài Ajahn Ram là dốt cho bén, chuốt cho sắc cái năng lực chánh niệm để rọc nát phiền não, phá vỡ khổ đau. Và cái bước này thưa các vị, đó là từ trong kinh văn Phật dạy chứ không phải là các thầy dám chế tác đâu. Ví dụ như đầu tiên Phật dạy phải có đối tượng để anh có thể khởi được chánh niệm. Đối tượng đó là chi? Hơi thở của anh. Tại sao lấy hơi thở làm đối tượng vậy? Vì hơi thở nó nối liền thân và tâm lại, nối liền ý thức và cảm xúc. Thân các vị, thưa đại chúng, là nó không thể rời được những cảm xúc các vị. Cảm xúc nó có mặt thì nó liền tác động ngay đến thân của các vị thôi. Thân thì ta nhận diện rất rõ, mà cảm xúc thì ta làm gì thấy? Chỉ có những nhà tâm lý khá sâu sắc thì họ mới biết được cảm xúc của anh ra làm sao khi anh biểu hiện nó ra mặt, ra mắt, ra cái hơi thở của anh. Ví dụ, mình học một chút về tâm lý thì mình nghe người ta thở dài thường thường, biết người ta làm gì, đang buồn rồi đó, lo lắng rồi đó, cho nên cứ thở ra không à, mà không thở vô nhiều. Thấy người ta mặt mày bừng bừng, nói năng lắp bắp thì biết người ta đang đang sân si dữ dẫn gì. Thấy người ta mặt mày xanh lét, sửa soạn bước qua cổng hai quan thì biết là cái tên này nó giấu heroin trong trong vali của nó là chắc mém thôi. Có một cái chút tâm lý người ta nhận ra ngay. Rồi cái điều mình nói đi quy chiếu lại, thưa các vị, cảm xúc của các vị là một đối tượng dễ nhận diện nhất. Nếu mình nhận diện được những cảm xúc của mình, những lo âu của mình, những cảm thọ của mình, thì cái bước thăm sâu hơn, mình mới có khả năng nhận diện được từng ý nghĩ đang tuồn tuột đi ngang qua. Và khi mình đạt được một bước chân, nhận diện được từng cảm thọ vui buồn đến đi sinh diệt, thì sẽ nhận diện được từng dòng ý nghĩ đang sinh đang diệt. Ngang đây thì các vị đã làm được một điều tuyệt vời là các vị không còn đồng nhất mình vào những cảm xúc nghe. Không đồng nhất mình vào những nghĩ suy. Khi không đồng nhất mình vào cảm xúc thì tự nhiên mình thoát khỏi buồn, khỏi giận, khỏi ghét, khỏi thương, khỏi lo âu, khỏi phiền muộn. Nó phải như vậy. Tại sao? Tại vì anh là người nhìn, nó là cái bị nhìn, cho nên không có lý do gì mà cảm xúc nó lên rồi anh bị chìm liễm vào trong cái nỗi buồn, sự bất an, lo âu phiền muộn gì cả. Tự nhiên có tu thì ta vượt thoát được cái trạng thái tâm thức nó lên nó xuống, nó vui nó buồn, nó bất chợt, mỗi ngày nó thay đổi sành sạch, người ta chứ không chịu nổi, chắc như vậy. Hết người có tu là, thưa các vị, không muốn dễ thương cũng dễ thương, tại vì sự việc nó phải như vậy. Còn mình không có tu rồi mình muốn cho người ta thương mình, thưa các vị, không có trời nào thương được các vị đâu, tôi sợ lắm. Sáng vui, chiều buồn, đổi thay sành sạch. Mới nói tiếng trước thì vui, nói tiếng sau cái mặt dài xuống, không có ai chịu nổi đâu. Nó là như vậy nghe. Cho nên mức độ cạn nhất là, thưa các vị, mây đôi lúc đến cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn, nó hàm cái nghĩa thứ nhất đó là thế này. Nó là có một chút mây để làm hiển hiện cái vầng trăng. Và cái điều rất dễ hiểu nơi đây đó là thế này, thưa các vị. Khi các vị có sự thực tập nhất định rồi thì cái điều nó phải xảy ra đó là từ cái bước cạn là nhận diện từng cảm xúc, nhận diện những cảm thọ, các vị bước vô một tầng thứ hai rất gần, đó là các vị sẽ nhận diện được dòng ý thức của các vị nó đang tuồn tuột chạy về. Có thể ngay ban đầu mình chậm lắm, không có bén nhạy, cho nên nó nghĩ suy một tràng dài. Nó đi một vòng, từ nửa vòng trái đất này đến nửa vòng trái đất bên kia, mình mới nhận ra tâm mình nó đang đi chơi. Thế nhưng mà cứ yên lòng là dần dần các vị sẽ có được cái năng lực rất bén nhạy. Nó vừa khởi ý đi lang thang, các vị nhận ra ngay. Thế thì không có cái chuyện mình đồng nhất mình vào những ý thức, những nghĩ suy. Tôi có thể đưa ra những ý kiến của tôi thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng mà có một người, hắn có cái miệng rất là bén, hắn có cái luận lý rất là sắc, hắn bẻ cái gãy gọn cái khả năng lý luận của mình. Cái việc mình nói thì nó phải đó. Thế nhưng mà nghe tên kia nói hồi thấy mình sai chứ không phải. Cái chuyện phải quấy giữa cuộc đời này nó không có cái thước đo đâu nghe. Mà nó căn cứ trên cái chi? Cái tên nào nó già hàm thì nó thắng. Nói cách dễ hiểu đó là như vậy, cái tên nào nó lý luận giỏi là nó thắng đó. Ví dụ như cái lý luận mà tệ nhất trên hành tinh này là lý luận là mọi đời sống đều từ vật chất sinh ra. Thưa các vị, cái lý luận của duy vật chủ nghĩa nó không có gì xa lạ cả, từ thời Thế Tôn đã có rồi nghe. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là qua cái miệng của các Marx Lenin thì nó trở thành cái thứ thiệt. Nó trở thành cái nền tảng xây dựng nên một chủ nghĩa đó. Thế thì cái tên nào già hàm thì tên đó bẻ quấy làm phải nghe. Các vị chứng kiến những cái sinh hoạt ở đất nước Hoa Kỳ, các vị cũng nhận ra điều này. Thưa các vị, có tiền bỏ mướn những loại luật sư rất giỏi thì nó cải dân hết mọi thứ tội. Còn nghèo thì chịu chết à. Nghèo thì không tội cũng thành có tội nghe. Từ cái điều này chúng ta trở lại cái điều mình đang thưa đại chúng rằng là khi các vị có được cái năng lực nhận diện về buồn, về vui, về lo âu, về phiền muộn, đơn giản chỉ là những cảm xúc, đơn giản chỉ là những cảm thọ nó đi ngang qua. Các vị không đồng nhất vào nó thì các vị đã có thể chấm dứt được buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu thảm, sống hạnh phúc giữa cuộc đời. không có bị ba nổi bảy chìm, không bị ai xô dạt mình cả. Thế là các vị có khả năng nhìn tỏ tường hơn, đây là những dòng suy nghĩ của tôi đang cuồn cuộn đi ngang qua, thì các vị làm chi? Không đồng nhất mình vào những ý kiến của mình nghe, không đồng nhất mình vào những suy nghĩ của mình, và không đồng nhất vào ý kiến và suy nghĩ có hàm nghĩa thứ hai là không đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp của mình. Tất cả những cái mà các vị gọi là cái tính cách của tôi nè, nghĩ suy của tôi nè, cái quan niệm về đời sống của tôi nè, cái hiểu biết chân lý của tôi, nó không có chi ngoài cái chuyện là những ý nghĩ của các vị tạo thành nghe. Thử hình dung là nếu các vị tắt hết những cái ý niệm đang có trong các vị thì cái gì gọi là các vị đây? Không có cái gọi là ta. Ta nó có mặt là do vì ý nghĩ của các vị nó dệt thành cái ta nghe. Còn nếu cắt hết những ý nghĩ, các vị trở thành trống, rỗng, sạch, vô niệm. Thế thì không có cái chi gọi là bản ngã cả. Nó chỉ đơn thuần là một trạng thái tâm rỗng, sáng, tịch nhiên, bất động, an tĩnh, vô ngôn. Không có cái ta. Thế thì khi không đồng nhất mình vào những ý nghĩ thì tự nhiên các vị triệt tiêu được gọi là cái bản ngã của các vị. Các vị trở thành một không gian rỗng, không gian trống, không gian vô niệm. Thế nhưng có mình hay là không có mình đây? Vẫn có chứ. Có đứng, có đi, có ngồi, có nằm, có ăn, có thở, có sinh hoạt mọi điều, nhưng không có cái ta đang đi, ta đang đứng gì cả. Đơn giản chỉ là đi, đứng, nói, cười, rỗng rang, tự tại, thanh tịnh, bản nhiên. Đạt đến trạng thái vô ngã thì bước một bước nữa đạt đến niết bàn hiện tiền đó. Chưa nói chưa nhiều, thưa các vị, đạt đến trình độ này các vị không còn đồng nhất các vị vào cái dòng nghiệp. Tại vì đồng nhất mình vào ý nghĩ thì đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp thức để mình sinh, mình diệt, mình nổi, mình chìm. Thậm chí mình tu thì cứ tu nhưng mình không dám rời cái dòng nghiệp đó nghe. Tu nhưng mà tôi phải cầu cho tôi sinh về cảnh giới kia. Mà cảnh giới kia thì ai sinh vậy? Mình cứ nghĩ rằng mình có một cái nhân cách con người thế này, mặt mũi như thế này, sinh ra ở dưới nước Việt Nam có tên tuổi đàng hoàng. Cho nên cái nơi chốn kia, cái tòa sen cũng phải có ghi cái tên Phước Tỉnh đàng hoàng. Chứ không có thể có ai ngồi, có tòa sen của tôi mà đâu ai có người ngồi. Cung điện của tôi do phước lành của tôi tu tập trên cõi trời thì cũng phải có tên của tôi trên đó nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là tất cả những cái mình gọi là bản ngã, nó di chuyển không phải ở hành tinh này, nó di chuyển đến nhiều cảnh giới xa xôi. Trái lại, nếu ngay bây giờ mình thấu ngộ được đạo, hiểu được bản chất con người vốn là rỗng, vốn là không, vốn là vô ngã, vốn đơn thuần là trạng thái tâm tịch nhiên bất động, thì các vị liền tức khắc, chưa nói đến cái chuyện thành Phật, nhưng mà ngay bây giờ các vị rất nhẹ với buồn, với vui, với hờn, với giận, với lo âu, với bất an, với niềm tự hào, với sự kiêu hãnh, với cái sự tủi thân, vân vân. Thưa các vị, mọi thứ đều rớt xuống sạch. Tại vì thưa đại chúng, cái điều này nó phải như vậy thôi. Các vị thấy được đạo rồi thì con đường tu nó ngắn lại vô cùng, không có cần mình phải mày mò cực nhọc, đứng một chân hơi mình trên lửa, ăn tro hay là khổ hạnh gì đâu. Thưa không, con đường tu nó đơn giản là anh ở bất cứ trong hoàn cảnh nào anh có thể tu được. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, đó là cái con đường đạo nó mở ra cho chúng ta đi vào đó, nó đòi hỏi điều thứ nhất là có một cái trình độ tri thức như thế nào để nhận định về tự thân. Mà khi các vị có niềm tin rằng là ta không phải là này nè, ta không phải là những buồn vui nè, ta không phải là những nghĩ suy thì thầm nè, ta là cái thâm thẳm sâu, nó vốn là chưa từng sinh, chưa từng diệt. Khi có niềm tin như thế này rồi, các vị khám phá vào con đường tu rất là dễ. Đó là bước cạn nhất. Cứ nhìn đồng hồ hoài, trong cho nó tới giờ. Mình để ý rằng là dường như đại chúng không có buồn ngó cái đồng hồ hả? Không ai ngó lại hết, chỉ có mình thôi, tại mình đối diện đó, cho nên mình nhìn nó tỏ tường thôi. Đó là điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai. Ở cái mức độ cạn nhất của bài thơ này, nó tặng cho chúng ta nó là thế này: mình thấy được đạo rồi, mình đam mê sống làm thế nào để có thể luôn làm người quan sát, luôn làm người chứng kiến. Cái từ này mình giải thích đủ nhiều rồi nghe. Các vị không có gì khác ngoài cái con người đang quan sát cả. Và các vị càng sống thâm sâu với cái năng lực quan sát thì các vị càng đoạn trừ được ưu tư phiền não bất an, đoạn trừ được những nỗi khổ. Rất ư là tự nhiên của trần đời này nó bủa vây các vị thôi. Không có cái chi nó đến mà không bị các vị nhận diện cả. Ví dụ như mình sống giữa trần đời này, mình có một con mắt bình thường, có một lỗ tai bình thường thì mọi âm thanh đất trời đến các vị đều nghe. Mọi sắc màu trước mắt các vị đều đón nhận. Tức là mọi thứ này, sắc màu này, âm thanh này, mùi hương này, vị ngọt vân vân đều là những cái bên ngoài nó đến. Và các vị là con người quan sát, con người nếm trải, con người nhận diện, cho các vị không hề là âm thanh, không hề là mùi vị, không hề là sắc màu nghe. Tất cả những cái thứ bên ngoài nó đến thì các vị là chủ nhân nhận biết nó, là con người quan sát nó, con người nếm trải nó. Còn tất cả những cái ấy chỉ là cái bên ngoài đến với ta thôi. Từ ví dụ đó là các vị quay ngược lại, các vị thấy rằng tất cả những cái buồn, cái vui, cái lo âu, cái phiền muộn, cái lo lắng bất an đều là chi? Đều là những loại hương sắc bên ngoài. Thay vì bên ngoài vật lý thì nó là bên trong, nhưng mà bên trong cũng là bên ngoài, nó không phải là chính ta. Nó sinh ra trong tâm thức ta chứ nó không hề là ta. Thế thì ta làm người quan sát không hàm nghĩa rằng là quan sát những đối tượng bên ngoài, mà quan sát những đối tượng của tâm ta nghe. Khi buồn vui đến, các vị có quyền quan sát nó chứ. Và khi quan sát nó thì chuyện gì phát sinh? Nó không phải là ta, mà càng nhìn nó thì nó càng có khoảng cách nghe. Càng nhìn nó thì nó không có quyền xâm nhiễu các vị, không có quyền thao túng các vị. Hay nói cách khác là càng nhìn ra nó, đặt nó ở cái vị trí như nó đã từng có, như nó phải như vậy. Thế thì thưa đại chúng rằng tự nó tắt, tự nó tan biến, tự nó bốc hơi bay đi. Không có lý do gì mà cái buồn nó sinh ra trong các vị và nó dắt dẫn các vị, nó nhận chìm các vị. Không có cái trầm cảm, bất an, tủi hờn, ưu tư, lo lắng hoặc ân hận gì mà nó có thể tồn tại được khi ta an trú ngay cái pháp hành trì ngay. Tôi nghĩ rằng là nếu các vị thấu đạt được cái pháp thực tập này, các vị không cần cầu khẩn thần linh. Và nếu gặp cái người mà kiết tiền như mình thì quanh năm không cúng ai đồng xu, mình tu cũng tiến bộ đó chứ còn không phải vì lý do mà mình kêu kiệt không bố thí mà tu cũng tiến bộ đâu nghe. Nó phải như vậy. Cái chuyện tu tập, cái chuyện đổi thay làm cho mình hạnh phúc cũng không hạnh phúc. Thưa các vị, ở mức độ bình thường thì mình giải thích rằng là cần tạo phước điền hữu lậu. Nhưng mà ở mức độ đang đến cái sự tinh yếu thì các vị không cần làm chi cả ngoài cái việc các vị luôn làm người quan sát. Đây là một sự tinh tấn tuyệt vời nhất, vua của tất cả các pháp tinh tấn à. Điều thứ hai là vua của tất cả các pháp bố thí nghe. Bố thí đúng nghĩa nó, có hàm nghĩa gì các vị biết không? Buông thả, không chấp trước, đó là bố thí. Các vị bố thí một cái tên ăn mày 1 đồng, 2 đồng, cúng chùa 5 đồng, 10 đồng, thế nhưng mà về nhà thì mình thắt tha thắt thỏm rồi. Không, cái ông thầy đó thấy cái mặt hơi hơi ác á, hoặc hơi dối láo đó, coi chừng là ông đem tiền mình đi ông đánh bài. Có khi càng bố thí thì lại càng bất an, tại vì không biết đồng tiền của mình họ sử dụng xứng đáng còn không nghe. Thế nhưng mà nếu các vị bố thí bằng phương pháp thực tập này thì các vị rõ ràng an trú ngay nơi cội gốc của bố thí, có nghĩa là chi? Cùng một lúc bố thí ba la mật, có hàm nghĩa rằng là này phước, này nghiệp, này ác, này thiện vân vân, ta đều dùng con mắt nhất lọt bình đẳng là đang quan sát nó. Thế thì nó chỉ làm một việc là mọi thứ nó đều đi, mọi thứ đều biến mất. An trú ngay nơi có con người vô ngã của các vị, thế thì không có thứ chi dính với các vị được cả. Thậm chí là pháp ba la mật cũng không dính nữa. Thế thì bố thí tuyệt vời, tột cùng là an trú ngay nơi pháp thực tập. Thế thì thành tựu được lục ba la mật đó. Cái điều này nó là một lẽ thực và ai thực tập thì biết điều này, chứ không phải là mình cường điệu, mình giải thích quanh co. Có một lần mình đọc ở trong Đại Bát Nhã, Thế Tôn dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng, Ngài nói là Tu Bồ Đề. Lục Ba La Mật, Thập Ba La Mật nó lấy cái nền tảng trí tuệ để chuyên chở Ngài. Nếu không có nền tảng trí tuệ, thế thì bố thí chẳng qua được phước sinh thiên. Trì giới chẳng qua được phước để có được thân tướng đoan nghiêm. Thiền định chẳng qua là để sinh vào những tầng trời. Trái lại, nếu có Bát Nhã Ba La Mật, tức là có trí tuệ phía dưới, thì tất cả những cái phần còn lại như bố thí, như trì giới, như tinh tấn, như nhẫn nhục chẳng qua, cái việc cần làm giống như là một cái con đường hầm đầy phân hôi thối. Người thành Bồ Tát Đạo là phải đi ngang con đường hầm này để có thể chui lên cái đường phía bên kia để lên thấy mặt trời. Cho nên khi chui khỏi con đường hầm là Bồ Tát không hề bận tâm gì về cái chuyện là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, cũng như cái người vượt thoát khỏi cái hầm cầu. Không có tự hào rằng là tôi đã từng chui qua cái hầm cầu bao giờ. Cho nên, thưa các vị, mượn phương tiện Ba La Mật để thành tựu được pháp trí tuệ, chứ không phải là pháp Ba La Mật là quan trọng từ cái phần bố thí. Đó là theo tinh thần Bát Nhã dạy. Từ điều này mình giải thích thêm một điều để các vị hình dung, thưa đại chúng. Ở nhân gian thôi, người ta có trình độ trí tuệ nhất định thì họ làm mọi việc bằng cái tinh thần vô vụ lợi. Chưa tu đâu nghe. Anh bỏ gia tài, anh tỷ nọ tỷ kia, anh làm công tác từ thiện, anh có cần người ta khắc bản đồng đưa lên vách để nêu tên rằng là đây là công trình của Bill Gates không? Không. Chỉ có cái hàng lơm cơ như mình thì mình làm bao nhiêu việc, mình muốn người ta đúc bản đồng và khắc lên xi măng để nhớ rằng là đây là cái phái đoàn từ thiện của tôi nè, đây là vị thầy này nè, đây là ông linh mục kia nè, vân vân. Thưa các vị, còn cái thành phần thiệt là giàu, nó có trình độ nhất định thì nó làm lặng lẽ, không ai biết nó đến để làm, và nó đi không ai biết nó đi đâu nghe. Trình độ nhân gian đạt đến một cái ngưỡng cửa vô ngã, vị tha, vô vụ lợi, nó đã làm như vậy rồi. Thế rồi Bồ Tát, thưa các vị, đạt đến cái mức độ cao vời của công trình tu tập thì họ làm mọi việc. Ví dụ như bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, thưa các vị, tất cả điều đó được cái nền trí tuệ Ba La Mật chở năm cái phần này. Rồi thế nào là trí tuệ Ba La Mật chở năm phần đầu của lục Ba La Mật? Thưa các vị, khi có năng lực trí tuệ thì điều đầu tiên ảnh làm, nhưng ảnh thấy rằng là cái việc này làm để chi? Chỉ là phương tiện để thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm Niết Bàn. Chứ những điều này không phải là cái mục đích chính. Cái tầng thâm sâu dễ hiểu là thế nào là thành tựu được trí tuệ? Thưa các vị, như mình vừa giải thích, thành tựu trí tuệ nghĩa là các vị bố thí mà không phải là hướng ngoại bố thí, nhưng mà hướng nội nghe. Xả ly hướng nội có nghĩa rằng là nhận diện đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, mọi thứ đều đến và đi, sinh và diệt, nó không phải là ta. Xả ly hết, giải trừ hết, không gắn mình vào nó, không cố chấp nó, không thấy mình là nó, là bố thí rồi nghe, là xả ly rồi nghe. Không nhận thấy buồn, thấy vui không phải là mình, mà thấy cái chi không phải là mình nữa. Này hạnh phúc, này tự hào, này thành công, vân vân, thưa các vị, đều là những cảm xúc chứ không phải là các vị. Thế thì cùng một lúc bố thí Ba La Mật là như vậy. Rồi nếu mình vận dụng ngữ cứu thiền thì các vị thấy rằng là lục tổ Huệ Năng dạy một câu đầu là chi? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ấy là cái bản lai diện mục của thượng tổ minh nghe. Cái năng lực tâm của các vị mà nó nghĩ thiện, nó nghĩ ác, nó buồn, nó vui, nó lo lắng, bất an, nó đồng nhất mình vào nó thì nó là phàm phu. Thế rồi các vị không thiện, không ác, không phải, không quấy, không thánh, không phàm, không niết bàn, không sinh tử gì cả. Đơn thuần chỉ là cái trạng thái tâm đang quan sát. Thế thì các vị trong một chốc tay vượt thoát khỏi thánh và phàm, vượt thoát thiện và ác. Thế thì thưa đại chúng, một pháp hành trì quan sát, một pháp hành trì nhân diễn này ở mức độ cạn là đoạn trừ phiền não, khổ đau, lo âu, sầu muộn ngay một đời. Ở mức độ thâm sâu, hành trì được thì các vị liền đoạn đức được cái nghiệp thức, nó dẫn dắt các vị lang thang trong ba cõi sáu đường. Ở mức độ tột cùng của con đường thiền tập, nó là các vị an trú được ngay cái thể tánh. Thể tánh chi? Pháp giới thân của các vị rỗng lặng, tịch nhiên, vô niệm, vô ngã, niết bàn hiện tiền. Rồi cái điều này Thưa đại chúng rằng là nếu các vị có công học vào kinh văn từ văn học A Hàm, Nikaya, văn học Đại Thừa cho tới Thiền Trung Hoa, cho tới tất cả các vị đạo sư cận đại giải thích về điều này, thưa các vị đều không rời cái mấu chốt này nghe. Thấy được điều này gọi là ngộ đạo. Dĩ nhiên mình lập tới lập lui điều này cả 1.001 lần rồi mà không chịu ngộ đạo dùng cái cho nó khỏe. Không thấy điều này thì đi loanh quanh ba cõi sáu đường và tu thì cứ tu, nhưng mà tâm thức mình nó tràn đầy cái gì? Mở mắt ra là nhìn là phê bình, là phán xét. Nhìn người ta là mắt lớn mắt nhỏ rồi. Bình thường chưa tu thì mắt không có lé. Càng tu mắt càng lé ra. Liếc ngang liếc xéo người. Tội nghiệp mình chứ. Nó vụng về là vậy thưa các vị. Đây là cái điều mà nó cho chúng ta cái nhìn như vậy nghe. Rồi từ cái điều này đọc lại bài thơ này. Thưa các vị, cái niềm đam mê của ta đối với công trình tu, mình đã từng học nè, từng nghe pháp nè, từng đọc kinh nè, từng có những phút giây giải ngộ điều này, mình mê thực tập vô cùng như người mê trăng. Thế nhưng trên con đường tu nó không đơn giản là các vị có thể an trú được tâm để có thể thực tập liên tục một ngày 24 giờ đâu. Do vậy cho nên mây đôi lúc đến là như vậy, làm cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn. Ta ao ước rằng là gặp được Phật Pháp, ao ước rằng là một đời này thấy được lẽ đạo, ao ước rằng là mình chấm dứt được khổ đau. Càng mong muốn hơn nữa là mình chán con đường tử sinh rồi, không muốn đi lanh quanh mà rớt vào thai mẹ nó cực quá. Đâu có phải là chỉ rớt vào bào thai cực thôi. Sinh ra đời, thưa các vị, chạy vài ngược xuôi đâu có sung sướng chi. Rồi lớn tới lúc trưởng thành rồi thì cơ thể mình nó thúc bách để làm chi? Nhìn quanh như có người nào để kết làm hôn phối. Hôn phối để làm chi? Cái điều đầu tiên dễ nhận ra là để có người mình đổ thừa nghe. Tôi bất hạnh là tại ông á. Tôi bất hạnh là tại bà đó. Sở dĩ tôi sống một mình thì tôi hạnh phúc biết mấy, nhưng mà tại mang cái của nợ này cho nên cuộc đời tôi khốn khổ. Ủa thưa các vị, dường như là chúng ta có cái bệnh như nhau là khi có bất cứ một cái nỗi khổ niềm đau nào trong ta thì ta liền nhìn quanh kiếm người để mình trị tội. Mình quên rằng cái đó không phải do người mà do mình nhé. Người ta cứ đổ thừa rằng là tại ông đó giàu cho nên ông đó hư hỏng, nhưng mà không phải. Cái chất hư hỏng đã có trong con người đó rồi. Thế nhưng mà không có điều kiện để biểu hiện sự hư hỏng. Cho nên đợi tới lúc anh quá giàu, anh có tiền vung vãi, cho nên anh trở thành hư hỏng. Cũng như vậy nghe. Đừng nghĩ rằng là cái bà vợ hoặc ông chồng làm cho tôi khổ đau. Thực ra thì cái chất khổ đau đã có trong các vị. Người kia chỉ là cái điều kiện đang có mặt trước các vị, để các vị trút cái gánh nặng trong tâm thức các vị vào người thôi. Cho nên các vị lắng nghe giữa trần đời này, ai mà mở miệng than trách rằng là sao tôi có ông chồng khổ quá, thì nên biết rằng là chính bản thân tên nó khổ đó. Ông chồng tôi khó ưa quá, thì biết rằng là chính cái người đó khó ưa, chứ không phải ông chồng khó ưa. Mình nói không biết nó trúng đạt gì không, nhưng mà nói đi là tính sao. Rồi từ cái điều ví dụ trở lại cái việc mình đang nói, thưa đại chúng rằng là mình chán trần đời và chán cái kiếp tử sinh cuồn cuộn nó xoay quanh đời mình sống, chẳng qua là chi? Chẳng qua là chi? Chẳng qua là chạy vạy ngược xuôi, kiếm món ăn, kiếm cái mặt, kiếm chút tình, kiếm chút tiền, kiếm chút tiện nghi, để làm cho cái chết nó chậm dần, để kéo dài cái chết thôi chứ có gì lạ đâu. Nếu đời người mình không biết tu thì thưa các vị, sống nhân qua để chờ đợi chết nghe. Sống từng ngày kiếm một chút dục lạc, kiếm một chút hạnh phúc phù du để kéo dài mạng sống, đi chờ đợi cái chết. Mạng sống nào cũng như vậy cả. Kỳ thực là ta nhìn cho kỹ thì thấy rằng là dường như mình chung chung đều là muốn triển hạn cái chết cho nó dài hơn, chứ không có gì thêm nữa cả. Nhìn cho kỹ là đời sống chúng ta tới hôm nay, ai mà vào cái tuổi 50, mình cho cái tuổi cao nhất 50 đi, món ăn ngon nào mà ta chẳng từng ăn, cái thú vui nào giữa trần đời mà ta chẳng từng đi ngang qua. Một số các vị Phật tử Việt Nam, thưa các vị có chút tiền thì hầu như nhà hàng nào ngon nhất ở cái vùng quận cao này, tôi nghĩ chắc các vị đều vác xác tới cả, chứ chưa hề là từ chối một nhà hàng nào đâu nghe. Thế là tôi cho rằng là các vị có thể sống thêm 50 năm nữa. Thì chuyện gì phát sinh? Cũng không có một cái nhà hàng nào đó làm cái thức ăn gì nó là gan rồng mật phượng gì hết, không có, chỉ là loài tôm cá dưới biển mang lên ở trên trời đem xuống ở dưới đất đào về, và thưa các vị chỉ cần đó thôi. Mọi thứ dục lạc trần gian này đến một cái tuổi nào đó người ta đã hưởng hết rồi, thế thì cái sự sống các vị chỉ chờ đợi cái chi, cái chết thôi. Còn món ngon nào mà chưa nếm đâu, còn cái dục lạc nào ta không đi ngang qua đâu. Thế cho nên nếu đời sống chỉ ngần đó thì rõ ràng chúng ta đang sống để đợi chờ cái chết. Do vậy cho nên một mai mà thấy được đạo, cái niềm đam mê trong trái tim mình nó trào lên, nó dâng lên. Cho nên mình rất mê cái chi? Mê ngắm nhìn trăng ha. Và nó có hai cái tác dụng ở đây thưa các vị, cái niềm đam mê mình mà lớn á, thì có khi nó sinh một cái loại tật bệnh kế tiếp. Các vị mà ham tu nó cũng là một loại tật bệnh nhé. Tại sao vậy? Cái sự gấp gáp của mình, sôi nổi của mình, cuồng vọng của mình, tham đắm của mình, nó lại trở thành một cái loại bệnh, bệnh khác. Mình chưa nói cái chuyện ở chiều sâu tâm linh nha, chuyện cạn thôi. Các vị biết rằng có khi mình cả một đời không biết đạo là chi. Thế rồi một sớm tình cờ nào đó mình gặp được một vị thầy khai sáng cho mình con đường tu. Mình thấy sao mà nó hay quá. Cái mình về mình lật đật làm chi? Đè đầu vợ con bắt tu như mình. Chuyện này tự nhiên thôi. Thưa các vị chuyện này nó là làm phản tác dụng liền khác. Rất nhiều gia đình người Việt chúng ta và Mỹ cũng vậy, nó lâm vô tình trạng như vậy. Khi anh thấy tu rất là hữu ích rồi, anh về anh đè cổ bắt con phải làm như ảnh, vợ phải làm như ảnh. Mà thưa các vị, càng đè cổ nó càng ghét, nó quay lưng lại 180 độ. Nó thề rằng là không bao giờ nó gặp đạo Phật nữa. Nguyên tắc là vậy. Và nhà thiền có câu rằng là khi bò nó no cỏ rồi đừng có đè đầu nó biểu năng cỏ, nó cũng không bao giờ ăn. Nó chém mình chết nữa thì có. Thưa các vị, người mà ngộ được trăng rồi, đam mê ngắm nhìn trăng đây là một cái bệnh thứ nhất. Có khi nó phải đòi cái thời gian rất lâu đủ để chín mùi nghe. Mình nói điều này để các vị ý thức về cái chuyện tu của các vị. Căn cơ nhân duyên có khi phải nhiều đời mình mới thấy được đạo, mình mới khởi tâm tu. Và mình chưa thể vươn tâm thức mình đến chiều cao rồi thì không có thần linh nào bắt mình tu được. Đừng nghĩ rằng mình là ông chồng có quyền quy rồi bắt cô vợ phải theo mình nghe. Đừng nghĩ mình là bố là mẹ bắt con mình nó phải quy y Phật. Thưa các vị, con không thể được đó. Các vị để ý rằng là cái quả lắc đồng hồ đó, đời sống mình nó như vậy, cái nó đung đưa qua về này, nó đung đưa rất lâu để nó tìm lại cái vị trí ổn định, nó dịu dần rồi cuối cùng nó mới đứng được ngay cái mức độ trung gian. Một xã hội á, mình chưa nói chi nhiều, xã hội như xã hội Việt Nam, các vị biết rằng là vào cái giai đoạn người ta triệt hạ tôn giáo, người ta quay lưng lại 180 độ đối với cái nền tôn giáo của tổ tiên. Thế là khi cái điều kiện xã hội nó mở cửa, người ta cho phép những con người Việt Nam trong quá khứ đã từng là những người có tôn giáo hồi phục lại tín ngưỡng, thế thì nó liền đi lệch vào một phía phía chi này, đồng này bóng này niềm tin mê tín cũng là đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà nếu các vị về Việt Nam đi từ Bắc chí Nam, các vị thấy rằng là ở miền Nam cái trình độ mê tín của người rất ít, thế nhưng mà nửa miền đất nước phương Bắc mê tín rất nặng. Hãy nhìn một hình ảnh này. Cái này mình dẫn chứng nha, mình không có nói xấu Việt Nam làm chi đâu nha, mình cũng người Việt Nam mà. Hãy nhìn hình ảnh này để thấy thưa các vị. Ở miền Nam dù người ta có thờ tượng Chuẩn Đề 18 tay nhưng mà đâu có Phật tử nào cúng mà nhét tiền từng cái bàn tay của mấy ông Chuẩn Đề đâu. Thế nhưng ra Bắc các vị nhìn coi là ông Chuẩn Đề nào 18 tay thì tay nào không có tiền cả. Tay nào không có tiền cả. Họ sợ là để dưới dĩa ông Chuẩn Đề hay là Đức Phật không chứng cho nên phải nhét tiền vô tay hết. Rồi nó liên hệ nhiều mặt, từ văn hóa hối lộ thần linh nó làm thành một cái loại văn hóa hối lộ quan chức của triều đình là chuyện bình thường nhé. Tại vì văn hóa nó đi luôn một lèo như vậy. Và từ cái điều này mình nói để thưa lại cái điều chính mà mình muốn thưa, đó là thưa các vị, cái quả lắc đồng hồ nó đung đưa qua về lâu lắm nó mới lại được sự cân bằng. Và từ cái việc tu chúng ta thấy điều đạo. Thưa các vị, có khi mình nói thì nó khô cổ và cho vui thôi, chứ còn để làm cho các vị có được sự cân bằng nhất định trong sự tu tập thì chính các vị phải có kinh nghiệm về điều này. Còn không thì ta luôn lâm vô tình trạng là cứ đông đưa qua về. Đông đưa đầu tiên đó là rất mê ngắm trăng. Thế là đông đưa thứ hai là chê, thích nhìn những đám mây, quên mất rằng cái việc quan trọng là nhìn trăng á. May mắn thay, đây là cái bài thơ, tôi không biết thiền sư có gợi ý gì mà mây đôi lúc đến thôi, chứ nó không nên đến thường. Nói đến trình độ của ta, khi có được sự tu tập ít lâu, thì chúng ta chợt quên, nhưng mà còn nhớ được. Không nên đổi là mê trăng, không nên đổi là chỉ ngắm mây. Mình tránh được hai tiêu cực này rồi thì các vị an trú ngay nơi cái vầng trăng của chính các vị, chứ không phải là vầng trăng trên trời. Mây đôi lúc đến cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn là như vậy. Mới đọc thấy nó chỉ là thơ thường thôi, thế nhưng mà nếu mình nhìn bằng con mắt thiền tập, nhìn bằng con mắt của người có công phu tu, thì các vị thấy trong đó có một chút đạo lý được cài vô. Thưa các vị, cái bài này nó giản dị hơn nhiều, nó biểu hiện cái quán chiếu về vô thường dễ hiểu. Thế nhưng những bài này bảo một số các thầy là hãy nhìn coi bài thơ này có đạo lý gì trong đây, có khi nhìn không ra. Nếu mình không có chút công phu thiền tập nhìn không ra, không biết đạo lý gì. Chỉ đơn giản là cho người mê trăng chợt quên ngắm nhìn thôi. Mình không thấy những cái điều sâu xa được gửi gắm trong đây. Cái điều dễ thương đó là thơ hài cú Ba So, rất là ít chữ, nhưng mà nó có một cái nội dung nghe. Cũng giống như là tiếng gầm của thiền sư vậy, hỏi chứ cân có bao nhiêu ký, cân cũng được. Và thưa đại chúng là Ba So thì thơ ông liên hệ đến trăng rất nhiều nhé. Có một bài thơ mà không biết các vị còn nhớ không, rất là dễ thương, là bài thơ Vầng Trăng Non Dải đó. Cũng là trăng trăng đấy. Thưa các vị, là đây là bài thơ rất là dễ thương và nó có thể theo với các vị lúc các vị thực tập nhé. Ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình rất là nặng cái màu sắc của tôn giáo. Tức là ví dụ như mình tu tập thì mình phải niệm Phật nè, giảng dạy đạo lý thì phải dẫn kinh, dẫn điển ra, dẫn địa ngục, dẫn niết bàn ra, dẫn lý vô sinh bất diệt gì ra sùm hết. Thế là càng ngày càng khám phá một điều rằng là cái nội dung đạo lý mà nếu được diễn đạt, được truyền tải với người bằng một loại ngôn ngữ nó bớt đi cái mùi đạo lý thì có khi người ta tiếp nhận nó dễ hơn. Ví dụ như dùng thi ca, ví dụ như dùng những cái thành tựu, những khám phá khoa học mà diễn đạt cái điều đạo lý thì thưa các vị làm cho người ta cảm thấy nó rất là dễ chấp nhận. Vượt ngoài biên giới tôn giáo, nó mới đi vô lòng người, nhất là lòng người trên nước Mỹ nghe. Cho nên các vị thấy rằng là dần dần mình trình bày có những buổi tu tập và những cái điều nó dường như là nó không có dính dáng gì nhiều đến những câu kinh lời kệ vậy. Tuy nhiên có những trường hợp mà mình phải vận dụng những cái ngôn ngữ Phật học, những ý tưởng từ kinh văn, tại vì nói chi thì nói, chứ cái chiều thâm sâu nhất của kinh văn nếu không có dùng ngay chính kinh văn thì không thể đi vô sâu được. Chưa có kho tàng văn học nào giàu bằng kho tàng văn học của Đức Phật để lại cho chúng ta. Thế rồi thưa các vị, hai kho tàng văn học, một kho tàng văn học của Nikaya và văn học A Hàm, một kho tàng văn học của Đại Thừa được dịch qua Hán Tạng. Nếu mình học một cách lơ là thì thưa các vị, mình cảm thấy dường như là văn học Nikaya nó rất ư là dễ hiểu, nó rất ăn khách đối với sầu Tây Phương. Thế nhưng mà nếu các vị có năng lực thâm sâu đọc vào gia tài Thánh Điển Như Lai bằng cái hệ Hán học á, thì các vị mới thấy rằng là nó vừa mênh mông vừa sâu thẳm. Có khi mất một đời chưa chắc gì mình thâm đạt được nhé. Một vài bộ kinh, ví dụ như kinh Lăng Già là một trong những bộ khó ăn nhất, khó nhai nhất, dành một đời đọc chưa chắc là đọc thông đạt kinh Lăng Già. Tại vì muốn thông đạt kinh Lăng Già, đọc liên hệ với nó, thưa các vị, tối thiểu là chừng 10 bộ kinh nữa mới có thể rọi sáng được cái kinh Lăng Già từng ngôn ngữ cứu nghĩa. Ngoài ra, nếu không thông đạt về lĩnh vực duy thức học thì không đọc vô Lăng Già nổi. Cho nên ở cái mức độ bình thường người ta thấy rằng là dường như là kinh Phật nó không có gì là ghê gớm cả, đọc cái hiểu ngay, nhưng mà thưa không. Điều thứ hai, từ cái điều này mình thưa thêm một điều nữa để các vị lưu ý là tùy cái trình độ tâm thức của các vị, tùy cái nhiệt tình của các vị, tùy vào cái công phu tu của các vị có khả năng là đọc câu kinh này năm nay các vị hiểu như thế này, sang năm hiểu như thế khác, 30 năm sau các vị đọc cũng câu ấy, các vị có cái nhìn khác nghe. Thế giới phàm thường như là cái bộ truyện dễ đọc, ai đọc cũng thấy hay và dễ hiểu như là Tây Du Ký. Thế nhưng mà thưa các vị, mãi tới giờ mình vẫn chưa hiểu thấu đáo hết cái thâm nghĩa hay là cái nội hàm của Tây Du được Ngô Thừa Ân gửi gắm trong đó. Đó là lĩnh vực văn học đời thường còn như vậy, hướng đời kinh văn của Phật nó không có đơn giản để cho chúng ta hiểu. Rồi cũng như cái câu này, nói quanh quanh là trở lại câu này một chút để rồi hướng. Thưa các vị, cái điều gợi ý nơi đây đó là dường như thiền sư Nhật nào họ cũng gắn liền đời sống họ với trăng nghe. Tìm những bài thơ của Ba Sô thì trăng trăng rất nhiều. Rồi những bài thơ của các vị thiền tăng Trung Hoa, Việt Nam rải rác đầy là trăng với trăng. Tại sao các ông thích nói về trăng như vậy? Điều thứ nhất, nó có cái nguồn gốc từ kinh văn của Phật. Ngay cái tên của các vị Bồ Tát thì các vị đã thấy điều này rồi nha. Nhật Quang Bồ Tát, Nguyễn Quang Bồ Tát đó. Cũng là mặt trời mặt trăng. Nhật Quang Phật, Nguyễn Quang Phật cũng là mặt trời mặt trăng. Mỗi sáng mình lại sám hối, các vị có hình dung rằng là những cái từ rất thường xảy ra trong những danh hiệu Phật. Một là từ gì? Quang, phải không? Cái từ ánh sáng là cái từ được dùng rất nhiều trong kinh văn nha. Tâm cũng có ánh sáng, trí tuệ cũng có ánh sáng, các vị thiên cũng có ánh sáng, Đức Thế Tôn phóng quang, thậm chí có những bộ kinh Thế Tôn đâu có nói mà dùng ánh sáng. Kinh Pháp Hoa đầu tiên nói cho hàng Bồ Tát, nói cho pháp giới chúng sinh là ngài đâu có dùng ngôn ngữ đâu, ngài chỉ dùng ánh sáng ngay giữa chặng mày phóng ra soi tới trời hữu đảnh, tức là tột cùng của cảnh giới dục giới đó. Ngài soi bằng ánh sáng của hào quang để thuyết pháp, soi ánh sáng thấu 18 tầng địa ngục. Ngay cái điều đó thôi là các vị Bồ Tát đã tán thán rằng là tuyệt vời thay, Thế Tôn vận dụng pháp bầu để thuyết cho 10 phương 3 đời chư Bồ Tát, chư Như Lai. Rồi cái tầng bình thường để cho hàng Bồ Tát dễ hiểu là Thế Tôn không thuyết, mà Thế Tôn làm chi? Cái tầng thâm sâu vi diệu nhất là dùng ánh sáng. Rồi cái tầng bình thường để cho hàng Bồ Tát và hàng thiên văn dễ hiểu, thưa các vị, là Thế Tôn biểu hiện ra bằng công hạnh nghe. Ví dụ đọc vào kinh Kim Cang, các vị thấy là Thế Tôn vào buổi sáng đúng giờ khất thực thì làm chi? Ôm bát đi khất thực, đầy bát rồi về thọ thực, thọ thực xong rửa bát rồi làm chi nữa? Rửa chân, xếp chân kiết già và phu tỏ thôi chứ có làm chi đâu. Thế mà ngài Tu Bồ Đề phủ phục đảnh lễ Thế Tôn là ngài đã hộ niệm chư Bồ Tát, giáo dục chư Bồ Tát, yểm trợ chư Bồ Tát, làm cho các vị Bồ Tát tinh văn thành tựu được đạo hạnh. Ngài Cụ Đàm có làm gì đâu, không nói một lời, không vỗ vai thầy này bảo ráng tọa thiền hay chi cả. Thế nhưng mà cái biểu hiện của hành vi của Đức Thế Tôn, thưa các vị, là đã hộ niệm là chi? Là giúp đỡ, bảo trì, nuôi dưỡng, làm cho các thầy an trú được trong Bồ Đề Tâm. Thế thì vô ngôn ngữ là tầng thâm sâu, có ánh sáng là tầng thứ hai, có được hành động biểu hiện là tầng thứ ba, thấp hơn nữa là tầng chi? Nói trăng nói củi, mất mấy tiếng đồng hồ ta nghe ngáp lên ngáp xuống. Tầng đó tầng cuối cùng nghe. Đây là cái điều đầu tiên giải thích là, thưa các vị, trong thi ca Nhật, trong thi ca thiền của Trung Hoa, của Việt Nam, thậm chí từ tinh thần kinh văn đều có cái chữ là trăng này. Rồi các vị còn nhớ một bài kinh trong Tạp A Hàm đó, Bà La Môn, Bạch Thế Tôn, người làm ác như thế nào? Thế Tôn nó làm ác như trăng. Người khác tới, Bạch Thế Tôn, con làm thiện như thế nào? Thế Tôn nó làm thiện như trăng. Hai vị Bà La Môn, ông nào đến đảnh lễ Thế Tôn học, Thế Tôn nói câu đó đều tràn đầy hỷ lạc. Thế là chư tỳ kheo thân cận bên Phật nó bạch Thế Tôn, Cái anh Bà La Môn trước anh hỏi làm thiện ra làm sao, quả báo ra làm sao, Thế Tôn nói làm thiện như trăng. Ông sau nói làm ác ra làm sao, Thế Tôn nói làm ác như trăng. Hai ông đều tràn đầy hỷ lạc. Chúng con không biết là tại sao Thế Tôn đáp một lời như vậy mà hai ông nó đều hỷ lạc. Thế Tôn nói các ông thì không biết, nhưng những người đó họ hiểu được lời Thế Tôn dạy. Bạch Thế Tôn, xin Ngài dạy cho chúng con tỏ tường về điều này. Thế Tôn nói rằng là cái người đầu tiên hỏi ta làm thiện như thế nào, có hàm nghĩa rằng là ông đang làm thiện, nhưng không biết rằng cái quả lành của thiện nghiệp này ông làm nó sẽ dẫn dắt ông tới đâu. Cho nên ta nói làm thiện như trăng, ông hiểu rằng là giống như là ông mới bắt đầu làm thiện thì trăng mảnh mai như lưỡi liềm, theo với tháng ngày nó đầy, cho nên ông tràn đầy hỷ lạc. Ông làm ác, ông tới hỏi ta làm ác thế nào, ta nói làm ác như trăng, có hàm nghĩa rằng là ông đang có điều kiện tuyệt vời là có được một thân người, có được năng lực trí tuệ, có được nhân duyên để gặp Phật Pháp. Nếu ông bắt đầu mà làm ác á, thì giống như là trong hoàn cảnh tốt lành của ông hiện tại mà ông làm cho trăng ông mòn dần đến cuối cùng trở thành đêm đen. Cho nên ông hiểu lời ta nói, ông biết rằng là không thể làm ác được mà phải làm thiện. Thế thì làm thiện cũng như trăng, làm ác cũng như trăng. Khác biệt ở chỗ là gì? Một là anh làm cho trăng đang tròn trở thành khuyết, hai anh làm cho trăng khuyết trở thành tròn nhé. Từ cái điều đó mình trở lại cái bài thơ này. Thưa các vị, bài thơ này nó có cái lịch sử dễ thương của nó, là Ngài Ba Sô nhà ta đi ngược đường từ miền Nam về miền Bắc, ngắm hoa đào. Hoa đào nó nở theo với thời tiết mùa xuân về. Các vị có biết là đất Nhật nó tới 3.000 hòn đảo chứ không phải là vài hòn đảo lớn đâu nghe. Từ miền Nam hoa đào đã nở. Thế rồi ông ngắm hoa đào xong, ông qua tới miền Bắc, cứ đi dần, nơi ông đặt chân hoa đào đều nở. Thế rồi một hôm, trên con đường lữ thứ, thấy người ta đang đốt lửa, ngồi quanh quanh một đống lửa, có vẻ rất vui. Và cái con người lang thang lữ thứ kia ghé lại nói, xin các ông cho tôi hơi lửa với. Các ông đang làm gì đây? Mấy bác nông dân nhà ta nói, chúng tôi đang đốt lửa, thưởng thức trăng. Đêm nay là trung thu, ông có biết không? Nói, vâng, tôi cũng có thấy. Nói, thế thì mấy bác cho tôi có thể tham dự một buổi tiệc được không? Nói, nếu ông biết làm thơ thì ông có thể tham dự ăn bánh với tôi, ngắm trăng với tôi, uống trà với tôi. Nói, vâng, tôi cũng có thể làm thơ được. Thế thì xin mời ông. Thế rồi Ba Sô nhà ta đọc cái câu đầu là vầng trăng non dài. Các lão nông nhà ta nói, không không, trăng trung thu. Chúng tôi đang làm thơ nói về trăng trung thu mà bác nói trăng non dài đâu có đúng, ông hãy làm lại đi. Ba Sô không nói gì cả, cười cười đọc tiếp là theo ta từ dạo ấy ai có ngờ đêm nay. Vầng trăng non dài, theo ta từ dạo ấy ai có ngờ đêm nay. Đã nói trăng tròn chưa? Theo với bước chân lữ thứ từ miền Nam lên tới miền Bắc cho tới hôm nay dừng lại nơi đây thì trăng đã tròn rồi nhé. Thưa các vị, cái điều này nếu mình ứng vô cái công trình tu của chúng ta thì ta đang là một mảnh trăng lưỡi liềm còn mong manh lắm. Nếu các vị để cho nó theo chân các vị trên con đường hành trì, mỗi một ngày, mỗi một trưởng thành thì sẽ tới một lúc đâu ngờ rằng đêm nay, tức là đêm đó là đêm trăng nó tròn, nó sáng bừng. Thưa các vị, mọi công phu của trần gian này, cái thứ chi nó cũng đòi ta đầu tư niềm đam mê, năng lực, có phải vậy không? Không có một anh nhà giàu nào mà không có cần mẫn từng đêm đếm tiền trở thành nhà giàu nghe. Không có anh chàng nào mê gái mà không có đầu tư hết lòng để cưới được cô nàng, có phải không? Hỏi mấy anh thanh niên này biết. Đâu có thể là tới gặp người ta nói tôi muốn cưới cô, cô nghe lời đâu. Anh phải biểu lộ cái gì chứ? Thế thì thưa các vị, trên cái đoạn đường sinh tử, giống như là mình kiếm tiền nè, kiếm sống nè, kiếm tình nè, thưa các vị, đều bỏ công phu, tùy mức độ đầu tư anh ra làm sao, thì anh có được cái món quà ra làm vậy. Điều này đúng hay sai? Đúng nhé. Anh cưới một cô gái nhà quê, chân lấm tay bùn thì nó khác, mà anh cưới một cô gái đài cát nó khác chứ, có giống nhau đâu. Rồi anh làm giàu bằng cái của tiền kia cỏm đi làm mướn từng ngày thì nó khác, nhưng mà anh đầu tư năng lực để trở thành một nhà kinh doanh để giàu có thì nó khác chứ. không những đầu tư năng lực, đầu tư trí tuệ và nhiều lĩnh vực mình mới có thể gom được tiền về chứ. Anh phải biết cách giao tế, anh phải biết cách chào hàng, anh phải biết cách là quan sát thị trường nữa chứ, có đơn giản đâu. Tất nhiên là lĩnh vực này không phải của tôi nghe, tôi làm bộ nói cho vui thôi. Nhưng mà từ những điều loanh quanh nó trở lại cái việc, thưa các vị, nếu không đầu tư năng lực của mình hết lòng, niềm đam mê của mình nó cháy bỏng trong tim mình, thì đừng hòng có được một đêm nào đó trăng tròn vành vạnh bầu trời mà cho mất công. Thiên nhiên cũng như vậy, đời sống bình thường cũng như vậy, đời sống tâm thức cũng như vậy, đời sống tình cảm cũng như vậy. Đời sống tâm linh, thưa các vị, nó đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn, nhiều đam mê hơn nha. Cái con đường trần thế tử sinh người ta còn đầu tư tới da trái mài nám, phải không? Thế thì con đường tu nó không đơn giản là mình phất phơ qua ngày mà có thể chứng nghiệm được điều gì, nếm được an lạc gì đâu. Cuối cùng cái bài thơ này nó tặng cho chúng ta một món quà. Và chi nữa đây? Anh hãy làm hết sức mình, làm hết sức mình trong cái công trình tu tập. Còn không thì rất khó để nếm được hương vị chánh pháp. Vầng trăng non dài theo ta từ gió ấy, ai có ngờ đêm nay. Đây là giây phút hạnh phúc đây, chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng nguyện.